Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn cho 3 gia đình từ Bình Thuận vượt biên qua Úc lần thứ 2 và hiện đang ở Indonesia. Từ Thái Lan, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt hỗ trợ cho người tị nạn cho VOA Việt ngữ biết.
Cao quỷ có đi vô trong tù của sở di trú đó, thì họ có gọi cho tôi và tôi nói chuyện thẳng với UN. Thì họ nói là những người này đã được đậu quy chế tị nạn, nhưng mà hiện bây giờ họ vẫn đang chờ đợi UN với sở di trú sắp xếp cho họ chờ để đi nước thứ ba.
Indonesia phóng thích ngư dân Việt sau vụ va chạm ở Biển Đông. Vì sao hàng ngàn người Việt ở lại Mỹ quá hạn visa? Tòa Bạch Ốc đề xuất ngân sách ưu tiên cho người đóng thuế. IS chiếm thành phố Marawi của Philippines. Đó là những tin nổi bật mà chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một vụ nổ bị nghi là đánh bom tự sát đã làm rung chuyển một bến xe buýt ở thủ đô Jakarta của Indonesia, giết chết ít nhất một cảnh sát. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã chết trong vụ nổ, nhiều người khác bị thương trong vụ nổ này. Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia tướng Siafruddin nói với các phóng viên, "Tối hôm nay tôi xin chia sẻ mối lo ngại sâu sắc của tôi với các công dân Indonesia và tất cả chúng ta, những người đang có mặt ở đây. Một vụ nổ bom đã xảy ra và tại thời điểm này, có lý do để tin rằng đó là một vụ đánh bom tự sát. Vụ nổ xảy ra gần bến Kampung Melayu, dành cho xe minivan và xe buýt, tại một khu vực của thành phần lao động ở Đông Jakarta, nơi có ít khách du lịch và người nước ngoài lai vãng. Hình ảnh video cho thấy khói bay lên từ hiện trường và đông đảo nhân viên cảnh sát, một số nhân viên sơ tán người bị thương ra khỏi hiện trường. Khu vực này đã bị phong tỏa. Cảnh sát trưởng Jakarta Andri Wibowo cho biết thiệt hại trong khu vực này là khá lớn.
Cảnh sát Anh nói rằng họ bắt thêm 3 người nữa trong cuộc điều tra vụ đánh bom đại nhạc hội tối thứ Hai, 22 tháng 5, tại thành phố Manchester. Thông báo của Sở Cảnh sát hôm thứ Tư, 24 tháng 5 nói rằng cảnh sát bắt 3 người này theo trác bắt của chính quyền Nam Manchester. Không có thông tin nào về 3 người vừa bị bắt giữ, cũng như một người thứ Tư bị bắt vào hôm 23 tháng 5 trước đó. Ngoài thông tin, người đó 23 tuổi có thể dính líu trong vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd hôm thứ Tư nói rằng hung thủ đánh bom tự sát được nhận diện là Salman Abedi, 22 tuổi, đã được các cơ quan tình báo Anh biết trước vụ đánh bom. Bộ trưởng Rudd nói với đài BBC rằng có khả năng hung thủ không tự thực hiện vụ tấn công này một mình. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định liệu nghi can này có thuộc một tổ chức nào hay không. Ông Mark Rowley, lãnh đạo Cảnh sát chống khủng bố quốc gia, nói cuộc điều tra đến chiều tối thứ Ba có được những tiến bộ và đang tiếp tục lần theo một số manh mối. Nhưng ông cũng cho biết là giới hữu trách chưa thể nói được liệu nghi can Abedi hành động một mình hay không. Phát biểu của ông Rowley được đưa ra sau khi chính quyền tăng báo động khủng bố lên mức nguy hiểm, tức là mức cao nhất, có nghĩa là một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra hoặc sắp xảy ra. Các thay đổi có thể nhận thấy được qua việc quân đội được triển khai để giúp cảnh sát bảo vệ một số khu vực, trong đó có một số sự kiện như các đại nhạc hội hay các trận đấu bóng đá. Vụ nổ xảy ra khi đại nhạc hội của ngôi sao nhạc pop Mỹ Ariana Grande vừa tan tại vận động trường Manchester Arena, làm 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Kẻ tấn công đã chết tại hiện trường. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đứng sau vụ tấn công, nhưng tình báo của Anh lẫn của Mỹ chưa xác định thông tin đó.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói với đài truyền hình BFM hôm thứ Tư rằng tình báo Anh và Pháp có thông tin về việc nghi can Abedi hình như đã đi sang Syria. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông 23 tuổi ở Manchester hôm thứ Ba ngày 23 tháng 5, nhưng chưa đưa ra thông tin nào về việc người bị bắt này có liên hệ như thế nào đến vụ tấn công. Thủ tướng Anh Theresa May trong phát biểu toàn quốc chiều tối thứ Ba nói rằng giới hữu trách sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ công chúng và yêu cầu mọi người tiếp tục đề cao cảnh giác. Thủ tướng May nói, tôi không muốn công chúng có cảm giác phải ở trong tình trạng báo động quá đáng. Chúng ta đã đối diện với đe dọa khủng bố nghiêm trọng trên đất nước của chúng ta nhiều năm qua. Nữ hoàng Elizabeth đã cử hành phút mặc niệm tại điện Buckingham. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Đại sứ quán Anh ở Paris để chia buồn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói vụ tấn công này tăng thêm quyết tâm của Đức làm việc với Anh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong khi đang công du Bethlehem và khu bờ Tây, gọi những kẻ gây ra vụ tấn công này là loại đồi bại ác tâm. Ông Trump nói, tôi không gọi bọn chúng là yêu quái nữa bởi vì chúng sẽ thích cái tên đó. Chúng sẽ cho rằng đó là cái tên hay. Từ giờ trở đi, tôi gọi chúng là loại đồi bại bởi vì chúng đúng là những kẻ đồi bại. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói tiếp, chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng được nữa việc thường dân vô tội bị sát hại.
Anh chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ vì đã dò dỉ thông tin cho các nhà báo sau vụ tấn công tự sát ở Manchester hôm thứ Hai. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết bà đã gửi thư khiếu nại với Hoa Kỳ sau khi chi tiết vây quanh cuộc tấn công ở Manchester được truyền thông Mỹ loan truyền trước khi chính quyền Anh công bố tin này. Trong chương trình Today của kênh BBC Radio 4, bà Rudd nói, cảnh sát Anh nêu rõ rằng họ muốn kiểm soát luồng thông tin nhằm bảo vệ toàn diện các hoạt động của mình, hầu duy trì yếu tố bất thường. Vì vậy, thật là bực bội khi tin được các nguồn khác công bố. Tôi đã nói rất rõ với những người bạn của chúng tôi rằng chuyện đó không nên để xảy ra thêm một lần nữa. Thông tin chi tiết về vụ tấn công tự sát, kể cả số người chết và danh tính kẻ tấn công, đã được một số hãng truyền thông Mỹ công bố, dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu danh tính. Bà Ruth nói sau vụ khủng bố ở Manchester dẫn đến vụ dò dỉ thông tin, bà sẽ tái xét cách chia sẻ tin tình báo của nước Anh. Tuy nhiên, bà khẳng định rằng các thông tin dò dỉ đã không gây hại cho cuộc điều tra do Anh thực hiện.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đặt miền Nam vào tình trạng thiết quân luật trong 60 ngày. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các lực lượng an ninh Philippines tìm cách bắt giữ một thủ lĩnh phiến quân hàng đầu có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, khởi sự một cuộc đụng độ dẫn đến việc một thành phố lớn ở miền Nam Philippines bị vây hãm. Hôm thứ Tư, ông Duterte nói ông sẽ cân nhắc việc áp dụng thiết quân luật ở các vùng khác nếu hoạt động của phiến quân lan rộng. Ít nhất 2 binh sĩ và 1 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng, 12 người khác bị thương ở Marawi trên đảo Mindanao, nơi mà người ta tin rằng thủ lĩnh IS Isnilon Hapilon đã bình phục sau khi bị thương trong một vụ đụng độ trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói hàng chục tay súng đã chiếm thành phố Marawi, phóng hỏa đốt một nhà thờ và nhiều ngôi nhà. Giáo hội Công giáo Philippines cho biết một linh mục và một số người khác đang bị giữ làm con tin sau khi những kẻ chủ chiến xông vào một nhà thờ. Edgar Arevalo, người phát ngôn quân đội Philippines nói,
hindi po tayo nag-iisip na abot ito ng 60 araw.
Chúng tôi không có kế hoạch để cho cuộc xung đột này kéo dài hơn 60 ngày. Mục tiêu của các lực lượng an ninh và của lực lượng vũ trang Philippines là nhanh chóng kết thúc vụ đối đầu để thị trấn này và cuộc sống của người dân có thể trở lại bình thường như trước kia.
Hapilon đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Trong thời gian Hapilon cầm đầu nhóm Abu Sayyaf, nhóm khủng bố tàn bạo này đã thực hiện một vụ đánh bom một chiếc phà ở vịnh Manila năm 2004, giết chết hơn 100 người. Nhóm Abu Sayyaf khét tiếng về những vụ chặt đầu, bắt cóc đòi tiền chuộc mạng và nhiều vụ đánh bom khác. Hoa Kỳ treo giải thưởng 5 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt giữ Hapilon, bị cáo buộc về những hành động khủng bố đối với các công dân Mỹ. Miền Nam Philippines, đặc biệt là Mindanao, khu vực giàu tài nguyên nhưng đầy rẫy đói nghèo, từ lâu là nơi Abu Sayyaf và các nhóm cực đoan khác hoạt động mạnh. Với sự giúp đỡ của các lực lượng chống khủng bố Mỹ, quân đội Philippines đã có những bước tiến lớn chống Abu Sayyaf, nhưng sự xuất hiện nhiều nhóm nhỏ có liên hệ tới IS trong 3-4 năm qua đã làm nảy sinh những lo ngại về khả năng chiến đấu của quân đội Philippines trên nhiều mặt trận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc www.2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Indonesia phóng thích nhiều ngư dân Việt. Indonesia vừa hoàn tất thủ tục trao trả cho Việt Nam 100 ngư dân trong đợt thứ 5 trong năm 2017, không lâu sau khi xảy ra vụ va chạm giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng 40 ngư dân Việt Nam đã lên máy bay về nước hôm 23 tháng 5 và số còn lại sẽ trở về Việt Nam vào các ngày tiếp theo. Tin cho hay rằng tới nay hơn 300 ngư dân Việt đã được thả, trong khi hàng trăm người khác vẫn còn bị giữ tại đảo Quốc nằm ở Đông Nam Á và bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép. Vụ thả ngư dân Việt được tiến hành ít ngày sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng chấp pháp hàng hải của hai nước cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại vùng biển mà đôi bên nói là thuộc nước mình. Việt Nam được cho là đang cầm giữ một viên chức Indonesia, trong khi chính quyền Jakarta đang giữ 11 ngư dân Việt bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của quốc đảo này. Tin nói rằng hai bên đang sử dụng các biện pháp ngoại giao để xử lý vụ việc. Không chỉ Indonesia mà ngày càng có nhiều nước trong khu vực như Philippines, Thái Lan, Malaysia hay thậm chí Australia bắt giữ các ngư dân Việt đánh bắt cá trái phép. Khi được hỏi về những nhận định trên mạng rằng chính quyền Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông, nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, từng nói với VOA Việt ngữ.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ mà. Còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định rằng là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, cũng như hải quân, cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con rồi. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn là giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu bè Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam ấy thì có chứ không phải không. Thế nhưng mà cũng không thể nào làm bà con ngư dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Năm ngoái, Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp hàng hải của Indonesia, bà Suzy Pujiastuti, cho VOA Việt ngữ biết rằng Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám tới thăm Natuna, quần đảo tiền tiêu nằm tiếp giáp với Biển Đông ở quốc gia Đông Nam Á này. Tin cho hay đôi bên đã soạn thảo biên bản ghi nhớ, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Khi được hỏi về tầm quan trọng của quan hệ hàng hải giữa Indonesia và Việt Nam, bà nói rằng đây là sự hợp tác hết sức chiến lược.
Ba gia đình từ Bình Thuận vượt biên sang Úc lần thứ nhì đang ở Indonesia, vừa được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn hôm 23 tháng 5. Ba gia đình gồm tất cả 18 người, kể cả 12 trẻ em, đang chờ được một nước thứ ba nhận cho tái định cư, theo chị Rhys Bùi, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt, nhận hỗ trợ nhóm người tị nạn. Từ Thái Lan, chị Rhys Bùi cho VOA Việt ngữ biết.
Vì sáng ngày hôm qua thì cao quỹ có đi vô trong tù của sở di trú đó, thì họ có gọi cho tôi và tôi nói chuyện thẳng với UN. Thì họ nói là những người này đã được đậu quy chế tị nạn, nhưng mà hiện bây giờ họ vẫn ở cùng cái chỗ đó và đang chờ đợi UN với sở di trú sắp xếp cho họ chờ để đi nước thứ ba.
Trước đó, nhóm tị nạn đã qua hai cuộc phỏng vấn với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Chị Rhys Bùi cho biết chị sẽ sang Indonesia vào tuần sau để liên lạc với các chính phủ, các nước và vận động các nước này nhận người tị nạn.
Tụi này đang suy nghĩ để nói chuyện, để xin Canada với lại họ có thể đi qua một trong hai nước đó. Nhưng mà cái đó cũng chưa có chắc chắn gì hết. Hiện bây giờ thì bên Mỹ đó mình đã biết là chính phủ cái tổng thống mới này đó thì ở trong thời gian ngắn này thì họ không có chấp thuận ai hết, nhưng mà tụi này vẫn có thể nói chuyện với những senators và State Department, hoặc là mình có thể nói chuyện với Canada.
Chị Chris chia sẻ thêm về việc làm thiện nguyện của mình.
Khi mà Chris thấy được gia đình nó qua bên Indonesia và họ không có ai giúp đỡ họ, thì Chris bắt đầu giúp họ, đỡ họ bằng cách nói chuyện với UN, và từ đó mình cứ đỡ họ.
Trên đường vượt biên lần thứ hai vào tháng 2 năm 2017, ghe bị hỏng nên nhóm người vượt biên trôi dạt vào đảo Java của Indonesia. Ba gia đình này đã một lần vượt biên sang Úc vào năm 2015, nhưng họ bị bắt và gửi trở về Việt Nam năm 2016. Họ bị tòa án tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Chị Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù. Chồng của chị, anh Hồ Trung Lợi, bị tuyên án 24 tháng tù giam, và chị Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam. Chị Loan và chị Lụa được hoãn chấp hành án tù 1 năm để chăm sóc con còn nhỏ. Anh Hồ Trung Lợi, cha của 4 đứa nhỏ trong nhóm tị nạn, phải chấp hành án tù ở Bình Thuận. Chị Lụa, mẹ của 3 đứa con còn nhỏ, từng bị chính quyền Việt Nam giam giữ 10 tuần hồi năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA Việt ngữ, chị Lụa cho biết ba gia đình đã quyết định vượt biên lần thứ nhì, bất chấp việc anh Lợi bị giam cầm, để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn cho gia đình vì án tù quá ác độc. Về tình cảnh hiện nay của anh Hồ Trung Lợi, luật sư Võ An Đôn nói dưới view về Việt ngữ như sau.
Dạ, cách đây mấy hôm thì em cũng nói chuyện với chị Loan, thì chị Loan nói là chỉ còn chưa được 10 ngày nữa thì để tù, nhưng mà nếu mà chưa ra thì khoảng 1-2 ngày nữa thì ra thôi. Chị em mà trước đây các chị ở Việt Nam thì hay bị đi dọa, nhưng mà theo luật thì rất là hàng tù thì đương nhiên thả ra chứ còn không được giữ thêm một ngày nào khác.
Trước đó, chị Loan nói với ký giả người Úc Shira Shepan rằng chính quyền sẽ không trả tự do cho chồng chị nếu người vượt biên trái phép không quay về Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, tuần qua, giới hữu trách Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã khởi sự các cuộc phỏng vấn thanh lọc kỹ lưỡng tại các trại tạm giam người tị nạn ở ngoài khơi Australia. Trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và nước Úc đạt được giữa chính phủ Mỹ tiền nhiệm với Canberra, mà Tổng thống Donald Trump từng miêu tả là một thỏa thuận ngu xuẩn. Chính quyền của ông Trump hồi tháng trước thông báo sẽ xúc tiến thỏa thuận cho phép 1.250 người đang có mặt tại các trại tị nạn ngoài khơi Australia được sang Mỹ tái định cư với điều kiện họ hội đủ điều kiện sau một tiến trình thanh lọc nghiêm ngặt.
Theo phúc trình mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, hàng ngàn sinh viên quốc tế và những người tham gia các chương trình trao đổi quốc tế đã không về nước một khi chương trình đào tạo kết thúc. Phúc trình ghi nhận trường hợp của nhiều người từ khắp nơi trên thế giới mà lẽ ra đã phải rời nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Theo phúc trình này, du học sinh và những người tham gia các chương trình trao đổi có tỷ lệ lưu trú cao nhất với 40.949 người không trở về đúng hạn, chiếm 2,8%. Các nước có tỷ lệ du học sinh lưu trú cao nhất là Eritrea 75%, Burkina Faso 47%, Chad 37%, Congo Kinshasa 37% và Djibouti 33%. Nhưng những nước có số lượng du học sinh không chịu rời nước Mỹ nhiều nhất sau khi kết thúc chương trình học là Trung Quốc 18.075, Ả Rập Xê Út 6.828, Hàn Quốc 5.181, Ấn Độ 4.575 và Brazil 2.881. Việt Nam có 1.860 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12,5%. Phúc trình được công bố ngày 22 tháng 5, một ngày trước buổi điều trần của một ủy ban quốc hội về vấn đề quá hạn visa. Bốn giới chức của Bộ An ninh Nội địa sẽ ra điều trần trước quốc hội.
Vì sao hàng nghìn người Việt ở lại Mỹ dù quá hạn visa? Hàng nghìn người Việt nằm trong danh sách người nước ngoài ở quá hạn thị thực ở Hoa Kỳ, trong xu hướng mà giới hữu trách nước này nói là gây nguy cơ về an ninh quốc gia. Theo phúc trình của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố đầu tuần này, tính tới cuối năm 2016, con số người Việt ở quá hạn visa đi du lịch hoặc giao thương ở Mỹ là khoảng 3.000 người. Trong khi đó, con số du học sinh hoặc sinh viên trao đổi của Việt Nam ở quá thời hạn thị thực được cấp là hơn 1.000 người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS, tổ chức từng giúp đỡ một số người Việt gặp rắc rối vì ở quá hạn visa, nói với VOA Việt ngữ rằng có nhiều lý do dẫn tới tình trạng này. Ông nói thêm.
Lý do thứ nhất, họ sang bên này với cái chủ ý là ở lại. Cái thứ hai, họ bị gạ sang bên này bằng con đường du lịch với cái sự hứa hẹn được đi làm này kia. Nhưng mà cái chủ sử dụng lao động chẳng hạn ở tiệm nail hoặc tiệm ăn lại không gia hạn cho họ cái visa. Hoặc là chồng bảo lãnh vợ sang, không thì không làm giấy tờ gì hết. Và coi như người vợ kẹt cứng với lại người chồng cứ ở suốt ngày trong nhà.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia có lượng du học sinh nằm trong top 10 ở Mỹ, với con số lên tới hơn 20.000 sinh viên, trong khi số du khách Việt tới Mỹ cũng ngày càng tăng với hàng chục nghìn người mỗi năm. Ngoài Việt Nam, công dân các quốc gia Đông Nam Á khác cũng nằm trong danh sách đen của Bộ An ninh Nội địa Mỹ là Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines hay Thái Lan. Khi được hỏi lý do vì sao mà người Việt lại chấp nhận rủi ro để ở lại Mỹ, tiến sĩ Thắng nói thêm.
Qua bên này thì họ làm ăn buôn bán được dễ hơn, rồi họ có những cái khu mà chỉ cần là nói tiếng Việt thôi họ cũng có thể dẫn động vào trong đó. Ở bên Mỹ dù sao cũng dễ kiếm tiền hơn, mỗi ngày làm lao động thì cũng kiếm được số tiền và dành dụng được cả để trong nước.
Ông Thắng nói thêm rằng tổ chức của ông đã can thiệp cho một số trường hợp và chứng minh họ có đủ tư cách tị nạn hay là nạn nhân của nạn buôn người. Theo phúc trình của Bộ An ninh Nội địa, tính tới cuối năm 2016, hơn 600.000 người tới thăm Hoa Kỳ vẫn ở lại nước này dù đã hết hạn visa. Cho dù con số này rất nhỏ so với khoảng 50 triệu người tới thăm Mỹ, Bộ này nói trong phúc trình trên rằng những người ở quá hạn thị thực gây ra một nguy cơ về an ninh quốc gia. Tin cho hay, hai kẻ không tặc trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ khiến hàng nghìn người thiệt mạng cũng từng thuộc diện này. Các quốc gia châu Phi nằm trong số các nước có tỷ lệ người ở quá hạn visa tại Mỹ nhiều nhất trong phúc trình được công bố trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump mạnh tay với các di dân không có giấy tờ hợp lệ, nhất là từ quốc gia láng giềng Mexico.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp gỡ trong 30 phút ở Vatican hôm thứ Tư, nêu bật trọng tâm của chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trong cương vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump và Đức Giáo Hoàng đã lời qua tiếng lại với nhau hồi năm ngoái khi ông Trump đang vận động tranh cử với cam kết sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Đức Giáo Hoàng nói bất cứ ai nghĩ đến việc xây những bức tường thay vì những chiếc cầu không phải là Kitô hữu. Lời phát biểu này đã bị ông Trump phản bác là đáng hổ thẹn. Sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ý hôm thứ Ba, ông Trump lên đường sang Bruxelles để dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Hôm thứ Sáu và thứ Bảy, Tổng thống Mỹ sẽ trở lại Ý để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức trên đảo Sicily. Trong chuyến thăm Israel hôm thứ Ba, khi phát biểu tại Bảo tàng Israel, ông Trump tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của cả Israel lẫn Palestine đều sẵn sàng đi đến hòa bình. Ông Trump đã hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai và gặp lại ông hôm thứ Ba sau chuyến thăm ngắn tại bờ Tây để bàn thảo một giờ với Tổng thống thẩm quyền Palestine Mahmoud Abbas.
Các quan chức tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba công bố đề xuất ngân sách năm 2018 cắt giảm chi tiêu liên bang để trang trải các khoản chi tiêu mới của quân đội lên tới hàng tỷ đô la. Các đảng viên Dân Chủ đã kích nặng nề dự thảo ngân sách này, nói rằng không có cách nào dự thảo được thông qua khi được trình lên Quốc hội. Tòa Bạch Ốc gọi đây là kế hoạch ngân sách người đóng thuế trên hết. Giám đốc ngân sách của tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, nói. Ông nói chúng tôi nhìn vào ngân sách này qua con mắt của những người thực sự trả các hóa đơn. Bản đề xuất ngân sách được công bố hôm thứ Ba là một trong những nội dung cụ thể đầu tiên cho thấy chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump vận hành như thế nào trên thực tế. Như đã tiên liệu, dự thảo ngân sách muốn tăng ngân quỹ cho quân đội và an ninh biên giới trong khi cắt giảm chi tiêu của các cơ quan chính phủ và chương trình dành cho người nghèo. Các quan chức tòa Bạch Ốc khẳng định kế hoạch này sẽ cân bằng ngân sách trong 10 năm, chủ yếu nhờ vào mức tăng trưởng kinh tế nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, các đại biểu Dân Chủ lưu ý rằng những mức tăng trưởng được giả định không có gì là chắc chắn. Họ nói kế hoạch này sẽ làm tổn thương người nghèo. Thượng nghị sĩ Charles Schumer, lãnh tụ khối Dân Chủ, nói.
The Trump budget takes a sledgehammer to the middle class and to working class Americans.
Ông nói ngân sách của ông Trump là một đòn mạnh giáng vào đầu tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động Mỹ. rộng lượng ưu đãi thuế cho người giàu, trong khi ảo tưởng rằng mọi vấn đề về thâm hụt ngân sách sẽ biến mất với những phép toán mơ tưởng. Nhiều đảng viên Cộng hòa cũng không hài lòng về một số phần trong kế hoạch. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan là một trong những người ủng hộ. Ông Ryan nói:
"We have a president that is giving us an actual balanced budget plan. It's a plan to boost economic."
Chúng ta có một tổng thống đã đề ra một kế hoạch ngân sách cân bằng thực sự. Đó là một kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự kiến dự thảo ngân sách này sẽ có những thay đổi đáng kể trước khi được Quốc hội thông qua.
Chính phủ Hoa Kỳ đã đâm đơn khởi kiện hãng xe hơi Fiat Chrysler vì hãng sản xuất ô tô này sử dụng phần mềm bất hợp pháp để gian lận kết quả khí thải trên các loại xe dùng dầu diesel của công ty. Đơn kiện được đệ nạp hôm thứ Ba tiếp theo sau những cáo buộc sơ khởi được Cơ quan Bảo vệ Môi trường công bố vào tháng 1. Phần mềm giấu được thông tin về khí thải nitơ oxit giúp cho các sản phẩm này được đánh giá là tuân thủ các quy định trong đạo luật không khí sạch, trong khi xe vẫn thải ra lượng khí cao hơn mức cho phép. Những mẫu xe có vấn đề là Grand Cherokee và xe bán tải Dodge Ram 1500 đời năm 2014 và 2016. Hãng xe Fiat Chrysler không bình luận gì hôm thứ Ba, nhưng cổ phiếu của hãng này sụt giảm 2,9%. Năm 2015, hãng xe Volkswagen bị phát hiện đã sử dụng một thiết bị tương tự để gian lận các tiêu chuẩn khí thải. Volkswagen thừa nhận sai phạm, bị phạt 20 tỷ đô la, 7 giám đốc điều hành bị truy tố.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài diễn văn quan trọng đọc tại Riyadh nhằm chuyển thông điệp đến các nhà lãnh đạo Ả Rập và các lãnh đạo Hồi giáo khác, Tổng thống Donald Trump kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia cùng chia sẻ một mục tiêu bài trừ chủ nghĩa cực đoan và mang lại cho thế hệ kế tiếp tại Trung Đông một tương lai đầy hy vọng. Tổng thống Trump nói, tước bỏ lãnh thổ của các phần tử khủng bố, ngăn chặn nguồn tài trợ và vạch trần ý thức hệ giả dối của các phần tử này sẽ là điều căn bản để đánh bại khủng bố. Ông Trump tuyên bố, tuy nhiên, không thể nói chuyện bài trừ mối đe dọa này mà không đề cập đến chính phủ hỗ trợ cho khủng bố ba việc: nơi cư trú an toàn, hậu thuẫn tài chính và có chỗ đứng xã hội cần thiết để tuyển mộ nhân lực. Đó là chế độ chịu trách nhiệm về vô số bất ổn trong vùng. Dĩ nhiên, tôi đang nói đến Iran. Tổng thống Trump lưu ý rằng từ Liban đến Iraq, sang Yemen, Iran tài trợ, vũ trang và huấn luyện các phần tử khủng bố, dân quân và những tổ chức cực đoan khác gây hủy diệt và xáo trộn trên toàn khu vực. Ông nói, trong nhiều thập niên, Iran đã châm ngòi cho các cuộc xung đột giáo phái và khủng bố. Trong số những can thiệp gây thảm họa và bất ổn nhất của Iran là sự can thiệp vào Syria. Được Iran hỗ trợ mạnh mẽ, ông Assad đã gây nhiều tội ác không kể hết bằng lời. Và Hoa Kỳ đã có những hành động mạnh mẽ đáp ứng trước việc chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học bị cấm khi phóng 59 phi đạn vào căn cứ không quân Syria, điểm xuất phát của cuộc tấn công sát nhân. Tổng thống Trump thúc đẩy các quốc gia có trách nhiệm cùng nhau làm việc để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria, xóa sổ nhà nước Hồi giáo và khôi phục ổn định khu vực. Ông cũng chỉ rõ là bên cạnh những tàn phá mà chế độ Iran đang tiếp tay gieo rắc trên khắp khu vực, những nạn nhân chịu thống khổ lâu dài nhất của chế độ Iran chính là người dân nước này. Iran có lịch sử và văn hóa phong phú, nhưng người dân Iran đã phải chịu đựng thống khổ và tuyệt vọng vì lãnh đạo của họ theo đuổi xung đột và khủng bố một cách liều lĩnh. Tổng thống Trump thúc đẩy tất cả các nước có lương tâm cùng hợp lực để cô lập Iran, không cho nước này tài trợ khủng bố và cầu nguyện cho một ngày người dân Iran có được một chính phủ công bằng và chính đáng mà họ đáng được hưởng.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.